xin phép được hỏi ông bạn cho em một câu là cái điều gì mà đòi hỏi sự kiên nhẫn, điều gì mà đòi hỏi sự kiên trì? Anh chị em thử suy nghĩ coi, điều gì mà đòi hỏi mình phải kiên trì, kiên nhẫn? Có nghĩ được cái gì không? Chắc có ha, một số chúng ta tôi bấm vô trong Google hỏi AI, AI là Artificial Intelligence, máy vi tính nó cũng có sự khôn ngoan của nó, thì nó trả lời. Nó trả lời, nhưng nó không tự nó trả lời, nó coi những cái bài viết ở trên mạng lưới đó, xong nó trả lời. Đây có số điều mà cần phải kiên trì, cần phải có sự kiên nhẫn. Thứ nhất là làm ăn, làm kinh doanh. Làm kinh doanh cũng mệt lắm á. Mở cửa tiệm, ai mà có tiệm, ai đã từng mở cửa tiệm thì biết là phải có sự kiên nhẫn. Chạy đường dài, nó trả lời, chạy đường dài, chạy marathon á, 26.2 mile, khoảng 45 cây số vậy đó. Cái đó cần kiên nhẫn, cái đó phải tập tành mới được ha. Học một kỹ năng mới, ai đã từng tập đánh đàn xong rồi bỏ cuộc tại vì không có kiên trì. Không có kiên trì. Học một kỹ năng mới đòi hỏi chúng ta phải kiên trì, phải có sự nhẫn nại. Có điểm học tốt, cho nên ông bà cha em mà con cái mình học giỏi đó thì cũng cảm ơn Chúa, tại vì nó phải có kiên trì trong đó. Dĩ nhiên có một số em thì tự Chúa cho nó sáng lắm rồi, nó nhìn vô nó học một nó hiểu ba, hiểu năm, có thể hiểu mười nữa, thì cái đó là ngoại lệ. Nhưng mà đa số chúng ta muốn có điểm tốt, chúng ta phải có sự kiên trì, nhẫn nại học. Cho nên con em mình mà học tốt á, thì anh chị em cảm ơn Chúa và khích lệ con em. Ba cái điều nữa, xây dựng hôn nhân. Xây dựng hôn nhân là đòi hỏi kiên trì, kiên nhẫn á. Bằng không á, chúng ta sẽ thành một cái tỷ lệ, một con số của xã hội ngày hôm nay ly dị rất là nhiều. Xây dựng hôn nhân đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự hiểu biết. Kinh Thánh nói là mình phải hiểu biết, nhất là những người nam phải hiểu biết vợ của mình để mà biết cách ăn ở với lại vợ mình. Thứ sáu, nuôi con, không cần nói nhiều, nuôi con đòi hỏi kiên nhẫn, đòi hỏi nhẫn nại. Và cái cuối cùng cũng rất là thực tế, thể dục và để cho khỏe mạnh, đặc biệt là các cô để giữ dáng, kiên trì, kiên nhẫn, ngày này qua ngày lại tập phải lâu. Đó là những điều mà chúng ta cần sự kiên nhẫn, kiên trì. Nhưng hôm nay chúng ta cũng sẽ có một điều cũng quan trọng, cái này quan trọng nhất ở trong cuộc đời chúng ta để mà chúng ta kiên trì, kiên nhẫn. Đó là chúng ta theo Chúa. Theo Chúa. Chúng ta phải kiên trì trong sự theo Chúa của mình. Chúng ta những tuần lễ qua thì học về Hebrew tháng 11 nói về đức tin. Tại sao chúng ta cần đức tin? Tại vì đức tin giúp chúng ta kiên trì trong hành trình theo Chúa. Chúng ta cần phải suy nghĩ là cái động cơ gì mà khiến chúng ta đến thờ phượng Chúa, đầu phục Chúa, sống đời sống tin kính, luôn luôn muốn tôn cao Chúa. Cái điều gì mà chúng ta bước đi trong đức tin, trong hành trình theo Chúa Giê-xu? Thì ở trong phương đoạn mà chúng ta học đoạn 12, đoạn 11 thì nhắc nhở chúng ta khá nhiều. Chúng ta được nhắc nhở là tại sao mà chúng ta phải kiên trì trong hành trình đức tin. Thứ nhất là tại vì có một đám mây nhân chứng đang nhìn chúng ta. Họ nhìn chúng ta và họ đang khích lệ chúng ta là Chúa thành tín, kinh nghiệm chúng tôi là như vậy. Chúng tôi bởi đức tin theo và chúng tôi thấy Chúa tốt lành, Chúa thành tín. Anh chị em hãy chạy cuộc đua của mình, hãy trung tín, hãy kiên nhẫn vì Chúa thực là thành tín. Thứ hai nữa là chúng ta được nhắc nhở là khi chúng ta kiên trì, tại vì chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu của mình. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu là tác giả và đứng sẽ hoàn thành đức tin của chúng ta. Chúng ta thấy tình yêu thương lớn lao của Chúa Giê-xu, sự cao cả của Ngài. Vì vậy nên chúng ta kiên trì để mà theo Chúa. Thứ ba trong phương đoạn này câu 7 đó là vì sao chúng ta kiên trì? Tại vì Đức Chúa Trời đối đãi với anh chị em như là con. Chúa đối đãi với mình như con. Vì tình thương của Chúa, Cha Thánh, vì sự tốt lành của Ngài, chúng ta kiên trì trong đời sống tin kính. Ngày hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm làm sao để chúng ta có thể tiếp tục kiên trì sống tin kính. Chúng ta kiên trì chạy và chúng ta cần điều gì? Trong phương đoạn này, tác giả Hebrew dạy chúng ta cần gì để chúng ta có thể kiên trì. Trong câu 12-13, vậy nên hãy làm cho các bàn tay mệt mỏi và đầu gối yếu đuối của anh chị em trở nên mạnh mẽ. Chúng ta cứ suy nghĩ là người chạy điền kinh, mình chạy 26 dặm, bây giờ mình chạy được 24 dặm rồi. 23 dặm, một số chúng ta mới bắt đầu thôi. Nhưng mà bây giờ cũng thấy mệt rồi. Nhất là trời hôm qua 100 độ mà chúng ta chạy, có khi hoạn nạn tới, khó khăn tới, bệnh hoạn tới, chúng ta thấy mệt. Thì chuyện gì xảy ra? Bàn tay mình mệt mỏi, chân của mình, đầu gối mình rã rời, yếu đuối. Bây giờ tác giả nhắc chúng ta, dù là trong hoàn cảnh đó, anh chị em hãy trở nên mạnh mẽ. Hãy làm đường cho bằng phẳng để chị em đi, để người què khỏi bị vấp ngã và còn được chữa lành nữa. Tác giả đang nói điều gì với mình bởi sự linh cảm của lời Chúa? Ông đang nói chúng ta là hãy mạnh mẽ, hãy đặt hy vọng nơi Chúa. Là chúng ta nên hiểu cái bối cảnh của độc giả. Chúng ta đọc lá thư này đúng là nó cho mình, nhưng mà trước khi tới mình là nó tới cho một số độc giả trước thời của mình. Và khi chúng ta hiểu được cái điều mà Chúa muốn dặn dò, muốn dạy dỗ cho những người trong thời đó, thì chúng ta càng hiểu rõ hơn là Chúa muốn nói với mình ngày hôm nay như thế nào. Cái bối cảnh của độc giả là họ đang bị bắt bớ, họ đang bị đàn áp, họ đang bị những gánh nặng, tại vì đời sống tin Chúa không phải là dễ. Và dễ dàng lắm họ nghĩ có một lối thoát, có những lối thoát rất là dễ. Thứ nhất là mình chối đạo là xong, xong chuyện, hết áp lực, hết bị đàn áp, hết bị bắt bớ. Hoặc là họ có thể trở lại Do Thái giáo, nếu mà họ từng ở trong Do Thái giáo, tại vì Do Thái giáo được bảo vệ. Bây giờ mình theo Chúa Giê-xu nó khác với Do Thái giáo. Bây giờ nếu mình trở lại Do Thái giáo thì mình bắt đầu được ổn thỏa, được bên vực. Hoặc là chúng ta có thể từ chối nếp sống tinh kính. Chúng ta đừng có sống như là cơ đốc nhân, tại sống cơ đốc nhân nó hiển nhiên quá, nó nổi bật quá. Người Nhật có câu ca dao rất hay là cái đinh nào mà nó lòi đầu lên thì sẽ bị gì? Đập. Mình mà sống khác thế giới này á thì chuyện gì xảy ra? Đạp. Ôi, đời sống yêu thương, đời sống tin kính, đời sống tôn cao Chúa nổi bật. Nổi bật. Anh chị em, chúng ta có thể tránh hết những độc giả này. Họ biết, họ khôn lắm, họ khôn như mình vậy thôi. Họ biết cách để mà ra thoát, nhưng mà bây giờ lời Chúa nhắc nhở họ không, hãy kiên trì trong đức tin. Sự bối cảnh của độc giả là sẽ bị đàn áp, và hiện tại ngay giờ thì chưa, nhưng mà tới đời của Hoàng đế Nero đó là bắt đầu sẽ đóng đinh những người tin Chúa, sẽ đóng đinh xong rồi đốt họ nữa. Và người nữ cũng không tha, con nít cũng không tha cho sư tử, cho báo, cho hổ ăn. Đó là trò cười, tại vì niềm tin ở nơi Chúa Giê-xu. Đó là bối cảnh của độc giả. Ngày hôm nay thực ra ở trên thế giới rất là nhiều nơi cũng bị đàn áp, rất là nhiều nơi cũng nghe lời Chúa đây và họ thấy gần với họ lắm. Họ biết như thế nào là kiên trì tin, tại vì tin nơi Chúa phải trả giá. Đó là một tấm hình ở bên Ấn Độ, nhà thờ Tin Lành. Nhưng mà bên Ấn Độ giáo họ ghét, họ biểu tình, một đám đông tới quay quanh rồi họ phá nhà thờ, họ mang cờ của Ấn Độ giáo để trên nóc nhà thờ. Ồ, đó là chuyện nhỏ, nếu mà lên nóc nhà thờ có phá thôi cũng sao. Họ đàn áp con cái Chúa, có người bị giết. Khi chúng ta nhìn thế giới ngày hôm nay, con cái Chúa ở những nơi quốc gia màu đỏ và màu cam, Việt Nam chúng ta màu cam, những màu đỏ là bị bắt bớ càng thêm nữa, cam là nhẹ hơn. Nhưng mà đây là những nơi mà khi chúng ta tin ở nơi Chúa thì chúng ta bị đàn áp. Và lời của Chúa nói với những con cái Chúa trong thời đại đó cũng như thời đại hôm nay là chúng ta hãy làm mạnh mẽ lên những bàn tay mệt mỏi, dầu đầu gối yếu đuối của anh chị em, hãy trở nên mạnh mẽ. Chúng ta sống trong quốc gia mà màu nâu, nghĩa là không có bị áp bức, tuy là có một số áp lực. Chúng ta phải biết là ơn Chúa rất là đặc biệt, xong chúng ta cũng phải mạnh mẽ trong Chúa. Vì vậy mà chúng ta càng nên mạnh mẽ hầu cho khích lệ những anh chị em đang trong khó khăn. Lời của Chúa đầu tiên chúng ta để mà chạy mạnh mẽ, để mà chạy tốt á, thì hãy làm cho bàn tay mệt mỏi và đầu gối yếu đuối của anh chị em trở nên mạnh mẽ, nghĩa là hãy chạy, tiếp tục chạy và hãy chạy thẳng. Đây không phải là cái nguyên tắc mà chúng ta nghe ngoài đời nhiều lắm. Ở ngoài đời đó là anh chị em có thể làm được, you can do it. Đây không phải nói như vậy. Tại mới vừa rồi thì mới trên câu trên đó thì nói là chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhìn Chúa Giê-xu. Nhìn Chúa Giê-xu thì mới thể chạy tốt. Tại vì Ngài là đứng khởi đầu và Ngài là đứng hoàn tất đức tin của mình. Cuộc đua này nhờ Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta có câu Kinh Thánh, thay vì chúng ta nói câu như ngoài đời đó là tôi sẽ làm được mọi sự, chúng ta nói gì? Tôi làm được mọi sự vì nhờ Đức Christ ban thêm sức cho tôi. Chúng ta phải nhìn Chúa Giê-xu. Ở đây nói gì? Ở đây nói là chúng ta mạnh mẽ là khi chúng ta đặt hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa Giê-xu. hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa Giêsu.
Thì chúng ta mà nghe,
còn không chúng ta sẽ yếu đuối. Ở đây có hình ảnh, không phải hình ảnh một cá nhân không mà thôi, mà đây là hình ảnh chung của cả hội thánh, của một tập thể yêu mến Chúa. Ở đây chúng ta lưu ý, hãy làm đường cho bằng phẳng để anh chị em đi, để người què khỏi bị vấp ngã. Nghĩa là trong nguyên văn là trực khớp, và còn được chữa lành nữa. Chúng ta chạy tốt, không những là chúng ta đẹp lòng Chúa, mà chúng ta làm gì? Chúng ta khích lệ anh chị em khác. Ôi những người mà nóng cháy trong đức tin á, khích lệ anh chị em của mình ha, và khích lệ họ tiếp tục chạy, kiên trì chạy ở trong ơn của Chúa. Đó là điều lời Chúa dạy chúng ta. Ở đây dĩ nhiên nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải chạy con đường Chúa đặt. Và con đường Chúa đặt nhiều khi chúng ta không cẩn thận, chúng ta bỏ đá lên đó, bỏ đủ cản trở lên đó. Chúa nói hãy vớt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vướng vương, chúng ta chạy thẳng con đường Chúa đã đặt cho mình. Đây nói người què được lành hơi đặc biệt, người què được chữa lành thay vì bị trực khớp. Ở đây nói đến điều gì? Ở nên khi chúng ta đặt hy vọng nơi Đấng Christ là Đấng khởi đầu và hoàn thành đức tin của mình á, và chúng ta chạy cuộc đua mà Chúa đặt để, con đường mà Chúa đặt để chúng ta, anh chị em biết không, dù là khó khăn, dù là hoạn nạn, dù là nhiều thách thức, nhưng mà cuối cùng mình thấy gì? Mình thấy mình mạnh mẽ và mình lành lặn, mình kiên trì, mình ơn sức của Chúa. Chọn con đường của Chúa đặt trước mình và chúng ta được nhận sự chữa lành. Thay vì khi chúng ta tẻ bước, khi chúng ta lìa khỏi con đường đó thì chúng ta sẽ bị trực khớp. Và nhiều người trực khớp khi mà không theo con đường Chúa dạy. Nhiều người rời gia đình, hôn nhân của mình. Nhiều người rời những cam kết mà mình đặt ra, mình hứa nguyện với Chúa. Và chúng ta trực khớp vì chúng ta đã tẻ bước, chúng ta rời khỏi đường lối của Chúa. Đầu tiên chúng ta hãy đặt hy vọng nơi Chúa để được mạnh mẽ. Điều thứ hai mà phương bản kinh thánh mà chúng ta được đọc ở trong Hebrew đoạn 12 này dạy chúng ta đó là chúng ta phải chuyên tâm vào hai điều thì chúng ta sẽ chạy tốt. Chuyên tâm vào hai điều. Thứ nhất á, lạ lắm, là nó hãy giữ sự hòa thuận. Ở đây nói anh chị em hãy chạy tốt, hãy mạnh mẽ đặt hy vọng nơi Chúa. Xong rồi lời Chúa dạy chúng ta là hãy tìm cầu sự hòa bình với mọi người, thật là tốt lành. Tại vì đời sống tin kính nó có ảnh hưởng cho những liên hệ xung quanh chúng ta, liên hệ với Chúa. Ở đây cũng nhắc nhở mình một điều là không phải tự động, dù là giữa cơ đốc nhân, mà chúng ta có thể có hòa bình, có hòa thuận rất là dễ. Chúng ta không có hòa thuận với nhau, nhưng mà điều này rất là cần thiết để chúng ta có thể lành lặn. Chúng ta có thể, những người yếu đuối sẽ được chữa lành, những người mạnh mẽ tiếp tục ở trên con đường chạy của mình. Chúng ta được nhắc nhở là phải giữ sự hòa thuận. Người Việt chúng ta có câu là 9 người 10 ý. Không biết những văn hóa khác có câu tương tự như vậy không? Nghĩa là khi chúng ta đến với nhau thì chúng ta có nhiều ý kiến khác nhau lắm. Và nhiều khi ý kiến khác nhau sẽ khiến chúng ta không có được hòa thuận. Đơn thuần nghĩa thôi. Ở trong hội thánh ban đầu thì khi mà áp lực tới có một số người bội đạo. Xong rồi sau khi suy nghĩ lại, xong rồi cảm động, họ ăn năn, họ trở lại hội thánh. Và hội thánh có hai phe. Một phe nói là dựng những người này lại, một phe nói là không, họ chối Chúa, họ khiến nhiều người vấp phạm, không có giữ, không có nhận lại. Hội thánh cũng có ý khác nhau, cũng có ý khác nhau. Trong hội thánh khi mà có một số người Do Thái họ tin Chúa xong thì họ đã có hỏi là luật lệ của ước như thế nào. Và những người mà chưa bao giờ biết, người ngoại chưa bao giờ biết Do Thái giáo thì nó hồi sự chuyện gì bỏ qua một bên, đâu có gì quan trọng đâu. Hai ý khác nhau. Và dĩ nhiên là một trong những cái câu hỏi thắc mắc mà nhiều khi có nhiều ý khác nhau ở trong hội thánh là cái trách nhiệm của mình đối với xã hội là gì, là cơ đốc nhân, với văn hóa mình là gì, có điều gì mình giữ trong văn hóa, có gì mình không giữ. Có nhiều người không có thích rồng rắn gì hết, cái đũa mà có hình con rồng nó cũng không chịu không được, bỏ văn hóa cái đó xấu xa, cái đó tội lỗi. Tôi nói không, cái này một phần văn hóa của mình, nên chỉ lên cái gì cao quý mà thôi, không có cần phải bỏ. Trong hội thánh cũng có nhiều ý kiến với nhau, không có dễ để mà hòa thuận. Và anh chị em phải biết một điều, dù là đứng ở trong vị trí nào, ma quỷ nó dùng những cái này để nó khiến hội thánh không hòa thuận. Và nếu chúng ta không hòa thuận thì chúng ta sẽ không hiểu ý với nhau. Chúng ta không hiểu ý với nhau thì chúng ta không có thể làm công việc của Chúa cách mạnh mẽ. Chúng ta cẩn thận điều này, đừng để ý tưởng của chúng ta đối nghịch nhau trở nên cái gì mà ma quỷ nó dùng. Dĩ nhiên là chúng ta luôn luôn muốn hòa thuận với mọi người, nhưng mà có phạm vi của nó. Phạm vi là chúng ta phải sống trong sự công chính của Chúa, trong sự nên thánh của Chúa. Có những cái mà chúng ta sẽ không có thuận được. Trong Ngôn 34 câu 14, Thi Thiên, nói là hãy lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy lánh điều dữ và làm điều lành là trước tiên. Lánh điều dữ và làm điều lành, và rồi cũng hãy tìm kiếm và theo đuổi sự hòa bình. Đó là điều mà Chúa dạy chúng ta. Trong hội thánh, điều đầu tiên mà chúng ta để kiên trì chạy là chúng ta phải hòa thuận. Tại vì nếu không hòa thuận, có dễ chạy chung không anh chị em? Không, mà cũng không muốn chạy nữa. Người kia muốn càng xa người đó càng tốt, người đó chạy, thôi mình lui. Mình lui mà không theo Chúa. Cho nên chúng ta phải giữ sự hòa thuận. Lạ lắm, Kinh Thánh nói là muốn chạy tốt, anh chị em phải giữ hòa thuận với nhau. Điều thứ hai, một động từ mà thôi, hãy tìm kiếm hay tìm cầu sự hòa thuận. Mà câu thứ hai nữa là hãy tìm cầu, hãy theo đuổi sự thánh hóa. Đây là điều thứ hai. Để chúng ta chạy một cuộc đua đẹp lòng Chúa, kiên trì trong điều đó, chúng ta phải theo đuổi sự hòa thuận và chúng ta phải theo đuổi sự thánh hóa. Lý do vì nếu không thánh hóa thì không ai được thấy Chúa. Chúa nói rõ ràng ở trong tám phước, phước cho kẻ có lòng trong sạch thì thấy gì? Thấy Chúa. Thấy Chúa. Thánh hóa khiến chúng ta trong sạch. Thánh hóa khiến chúng ta sạch đi những cái ô uế, bỏ đi những ô uế. Chúa rửa chúng ta và bắt đầu chúng ta thấy Chúa thực sự làm việc diệu kỳ ở trong đời sống nhỏ bé của mình. Những cái mà rất là nhỏ mà Chúa làm việc, tại vì chúng ta bây giờ có con mắt đức tin, có mắt thánh hóa để mà chúng ta thấy được Chúa. Chúng ta anh chị em là thánh đồ, anh chị em được vị trí đó bởi huyết báo của Chúa Giêsu. Vị trí thôi. Tại vì nhiều người khi mà hỏi người vợ chồng chị có thánh không thì người vợ sẽ lắc đầu. Nhưng mà đó là vị trí của mình, vị trí của mình trong huyết báo của Chúa Giêsu, trong niềm tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta được vị trí thánh hóa, vị trí thánh đồ. Nhưng mà đó cũng là ước nguyện để chúng ta thực hiện nó trong cuộc đời mình. Chúng ta đã được làm thánh đồ và chúng ta ao ước mình thực sự chân thực trở nên thánh đồ và làm những điều thánh khiết. Đó là cái điều chúng ta phải theo đuổi. Lời Chúa dạy chúng ta hãy theo đuổi, không phải đợi lên thiên đàng. Thiên đàng chắc chắn thánh rồi. Nhưng mà ngay trên đất này chúng ta theo đuổi sự nên thánh. Nên thánh có hai cái khía cạnh chúng ta phải suy nghĩ. Khía cạnh thứ nhất là tiêu cực, nghĩa là tránh mọi điều ô uế. Tại sao mà chúng ta không uống rượu? Tại rượu say luôn tuồng. Lên thiên đàng sẽ được uống rượu mà không say. Tiệc thánh của chiên con. Nhưng mà dưới đây chúng ta tránh. Ở dưới đây chúng ta tránh mọi cái gì mà có vẻ như là ô uế, chúng ta phải tránh hết. Đó là một cái khía cạnh về thánh hóa tiêu cực, nhưng mà có phần tích cực. Phần này chúng ta phải mạnh mẽ mà suy nghĩ và áp dụng. Tích cực đó nghĩa là thánh, có nghĩa là việc riêng ra cho Chúa. Chúng ta có thánh ca, hát những bài anh yêu em không sao, nhất là vợ với chồng nên hát. Nhưng mà khi chúng ta hát thánh ca là việc riêng ra giữa chúng ta và Chúa. Giữa chúng ta và Chúa. Cho nên khi nói chúng ta thánh hóa là chúng ta hãy việc riêng đời sống của mình cho Chúa. Thánh hóa là nghĩa là chúng ta toàn diện, chúng ta ao ước, chúng ta sẽ hoàn toàn để Chúa dùng cả cuộc đời mình, gia đình của mình, nhà cửa của mình, tài năng của mình, tài sản của mình, tất cả đều được thánh hóa, được dâng cho Chúa. Ôi chúng ta nên làm điều đó. Hình ảnh đó là nếu mà chúng ta là cái dĩa dơ thì Chúa không dùng được. Bây giờ chúng ta phải sạch, đó là hãy tránh mọi ô uế. Nhưng hình ảnh thứ nhì của sự thánh hóa là hãy trở nên như Chúa Giêsu làm chiên con của Đức Chúa Trời, sẵn sàng phó thác cho Chúa, dâng cho Chúa. Và khi chúng ta làm những điều này thì nói sao? Khi chúng ta thánh hóa, mà kẻ không được thánh hóa thì không thấy Chúa. Thấy Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Ở trong phân đoạn này thì nhắc nhở chúng ta hai thứ. Thứ nhất, khi chúng ta thấy Chúa nghĩa là thấy có sự tương giao với Chúa, thấy Chúa làm việc trên đời sống mình, rất là quan trọng để chúng ta theo Chúa. Và thứ hai nữa, ý chính ở đây là khi chúng ta nói, khi ông nói là sẽ thấy Chúa, có nghĩa là khi Chúa trở lại và chúng ta được Chúa tiếp. Ở trong Hebrew đoạn 10, phương đoạn trước thì nói là vì còn ít lâu, chỉ ít lâu thôi thì đứng ngự đến sẽ tới nơi không trì hoãn. Nhưng người công chính của ta sẽ sống bởi đức tin, Nếu lui bước thì linh hồn ta chẳng vui về người. Chúng ta kiên trì chạy tại vì chúng ta ao ước hòa thuận thánh hóa để gặp Chúa Giêsu chúng ta. Hai động từ chính là hãy tìm kiếm sự hòa thuận, tìm kiếm sự nên thánh. Xong rồi sau đó thì cái câu kinh thánh này là một câu thôi, từ câu 12 đến câu 15, khoảng một câu văn thôi. Thì có ba cái động từ: đừng để. Giờ chúng ta chạy, chúng ta chạy theo sự hòa thuận, chúng ta theo đuổi sự thánh hóa. Bây giờ chúng ta đừng có để ba điều này cản trở mình, ba điều này cản trở sự nên thánh cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta, kinh thánh lời dạy Chúa dạy là hãy thận trọng để trong anh chị em đừng có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời. Hay lắm câu cụm từ này, suy nghĩ ha. Đừng có ai hụt mất ân sủng của Đức Chúa Trời. Khi mà mới nói về sự nên thánh xong á, là lời Chúa nhắc nhở chúng ta về ân sủng liền. Tại vì để tìm kiếm sự nên thánh thì chúng ta cần phải có ơn của Chúa. Không có ai nên thánh tự nghị lực của mình, sự gắng cố của mình, sức lực của mình mà nên thánh, không có đâu. Chúng ta yếu lắm, như Adam Eva khi xưa thôi, dễ dàng sa ngã. Nhưng chúng ta nhờ ơn sức của Chúa thì chúng ta có thể thánh hóa. Để tìm kiếm sự nên thánh chúng ta cần ơn của Chúa. Thì cái cụm từ đầu tiên là đừng có để ai hụt mất ân sủng của Chúa. Không hụt mất ân sủng của Chúa có nghĩa là gì? Có phải nghĩa là mất ơn cứu rỗi không? Là bắt đầu chúng ta phải run rồi đó nha. Không phải ha. Tại vì lời Chúa dạy chúng ta rất đặc biệt là không. Ơn cứu rỗi chúng ta là chắc chắn. Ở trong thời gian thứ nhất đoạn 2 câu 18, 19 nói vậy. Vì nếu họ thuộc về chúng ta, thuộc trong ân điển Chúa được sự cứu rỗi, thì đã ở lại với chúng ta, nhưng họ đã ra đi, bỏ đạo, bỏ hội thánh, để chứng tỏ rằng không một người nào trong họ thuộc về chúng ta, thuộc về Đức Christ. Rồi rõ ràng lắm. Những người mà dường như, những người mà không kiên trì ở trong đức tin của mình, không kiên trì trong cái hành trình tin kính á, những người đó không có đức tin cứu rỗi. Không có đức tin cứu rỗi mà chỉ là đức tin bên ngoài mà thôi. Vì vậy nên trong hội thánh thì có lúa và có cỏ dại. Anh chị em, được lời Chúa nhắc, chúng ta đặt niềm tin và chúng ta kiên trì, tại vì đức tin chúng ta là đức tin cứu rỗi ở nơi Chúa chúng ta. Không hụt mất có ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa này là ý nghĩa chính, là chúng ta không có hụt mất những cái ơn mà Chúa ban cho mình để sống sung mãn. Chúng ta được lời hứa lớn của Chúa Giêsu: để ai tin ta thì sẽ có sự sống. Và sự sống vô vật? Không. Sự sống chán nản? Không. Sự sống sung mãn. Sung mãn nghĩa là cái điều mà người yếu đuối, người bệnh không làm được, chúng ta làm được. Và làm được cái gì? Thờ phượng Chúa, yêu thương Chúa, yêu thương tha nhân, sống thánh khiết. Ôi anh chị em yêu dấu, sống buông thả dễ không? Dễ lắm á, cứ thả thôi. Sống thánh khiết dễ không? Không. Từ chối mình, từ chối dục vọng của mình, từ chối cái khao khát của mình, những khao khát sai, để chúng ta có thể sống thánh khiết trước mặt Chúa. Và khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta giữ bước theo sự chuyển động của ơn sủng thiên thượng. Chúng ta cứ bước theo Chúa Giêsu thì càng bước thì càng lên chốn cao hơn, và càng thấy được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng ta đừng để hụt mất sự sống sung mãn mà Chúa ban cho kẻ tin kính. Đó là lời của Chúa. Cũng đầu tiên là đừng để anh chị em, đừng để ai trong anh chị em hụt mất đi ân sủng Chúa. Cũng từ thứ hai đó là đừng để ai có rễ cây đắng mọc ra gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. Mọc ra cây đắng, không biết nhìn nhau, anh chị em nhìn qua bên phải bên trái nhìn coi có thấy cây đắng nào không, có thấy cái gì cây đắng không, có rễ cây đắng nó ra không, không biết có không. Nếu mà mặt mày mà hơi nghiêm khắc, hơi buồn rầu, không biết có không. Không, do cái đó không phải, không có chính xác. Nhưng mà ở đây không phải là như vậy. Cây đắng này rất là lạ, tại vì cây đắng này đó khi mà mọc ra rồi thì gây rối cho hội thánh và do đó làm ô uế nhiều người nữa. Lạ lắm. Nếu chúng ta phải hiểu lời Chúa, đặc biệt là tác giả Hebrew đó, tác giả Hebrew là người Do Thái, cho nên khi mà ông viết thì ông đã nghe lời Chúa dạy rất nhiều trong Cựu Ước rồi. Và khi trong Cựu Ước nói về rễ cây đắng thì nó một ý nghĩa rất lạ. Chúng ta nếu mà mở ra ở trong phục truyền được lời ký 29 câu 18, định nghĩa của rễ cây đắng là gì? Phải nhất quyết không một người nào, dù đàn ông hay đàn bà, nhắc mời với bà nha, nhắc nhở với bà, không một bộ tộc hay gia tộc nào có mặt hôm nay sẽ trở lòng lìa bỏ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em, để đi thờ phượng thần của các dân tộc đó, dân tộc trong vùng. Phải nhất quyết đừng để rễ cây đắng độc hại đó đâm ra trong vòng anh chị em. Rồi rễ cây đắng là gì? Thờ thần tượng. Và khi một người ở trong giữa hội chúng mà thờ thần tượng đó, thì nó gây rối và nó làm ô uế nhiều người khác. Chúng ta cẩn thận. Việt Nam chúng ta cũng có câu là con sâu làm rầu nồi canh. Không biết anh chị em bên tiếng Anh hay bên Trung Quốc có cái câu nào giống vậy không? Nhưng ở đây nói chúng ta là nếu mà rễ cây đắng, sự thờ thần tượng của mình mà xuất hiện á, thì nó sẽ ảnh hưởng người khác, nó gây rối và do đó làm ô uế nhiều người. Anh chị em mà có nhà có sân cỏ thì anh chị em biết là một trong những điều mà đòi hỏi mình phải cần cù để mà tranh đấu là cỏ dại. Cỏ dại à, có một con cỏ dại thực ra nó cũng tội, nó có tên là cỏ dại, nhưng mà tại vì nó không muốn nó cho nên nó là dại, nó là cái gì không muốn. Dandelion, bồ công anh, cái gì nào nghe thầy, bồ công anh ăn được đúng không? Bồ công anh ăn được là một vị thuốc nữa, nhưng mà nếu mà quý vị trồng cỏ muốn đẹp á, thì không có muốn bồ công anh mà một cái bồ công anh thôi mà mình để nó sống á, thì năm sau như thế nào? Đầy hết, tại vì mấy cô thường thường lãng mạn đó, lấy hoa bồ công anh thổi một cái rất là lãng mạn, ù hạt giống đó. Một người chúng ta thờ thần tượng hoặc là giàu có hoặc là dục vọng hoặc là cái gì khác á, thì nó làm ô uế anh chị em khác. Chúng ta cẩn thận để cây đắng lan tràn. Cũng từ thứ ba, đừng có để rễ cây đắng, đừng có để sự thần tượng và thần tượng ở thế giới này. Ngày hôm nay trong xã hội chúng ta, tiền tài có thể danh vọng, nhưng mà ở Mỹ này đặc biệt là tiêu thụ vật chất, chủ nghĩa vật chất. Bây giờ chúng ta cẩn thận, chúng ta chỉ mặc đồ hiệu mà thôi chúng ta cẩn thận, chúng ta có những cái mốt thì nó theo những minh tinh này kia, cẩn thận. Đó là cái thần tượng mà chúng ta tránh. Ngày hôm nay chúng ta không có ông thần tượng bằng đá, bằng gỗ, bằng vàng, chúng ta quỳ lạy, nhưng mà những ông thần này cũng là rất là rõ ràng. Cũng từ thứ ba, hãy thận trọng để đừng có ai, chúng ta nhớ là để đừng có ai hụt mất ân sủng Chúa, để đừng có ai có rễ cây đắng, và bây giờ để đừng có ai dâm dục, cũng đừng có ai phàm tục như Ê-sao vì một bữa ăn tự mình bán đi quyền trưởng làng. Rõ ràng lắm là sự dâm dục và phàm tục cản trở sự nên thánh. Kinh Thánh dạy chúng ta một điều là cái tội dâm dục đó rất là đặc biệt, tại vì nhiều tội khác chúng ta làm, tham lam, kiêu ngạo vậy đó, thì nó ngoài thân thể mình, nhưng mà phạm tội dâm dục là thân thể mình. Và người tin kính Chúa biết thân thể mình là gì? Đền thờ của Chúa, đền thờ của Đức Thánh Linh. Vì chúng ta cẩn thận để không một ai dâm dục, cũng đừng có ai phạm tục như Ê-sao. Nào, không biết tại sao hai cái này đi sát bên nhau, mà chắc là phải tách ra, tại vì Ê-sao trong Kinh Thánh á, thì không có bị tội là dâm dục, vì là có lấy hai người vợ ngoại, không phải là người Do Thái, lấy người không phải trong họ hàng mà lấy người ở ngoài, cho nên không biết hai có liên hệ gì không. Có thể khi mà lấy vợ ngoài như vậy thì cũng dễ dàng theo thần tượng của vợ, thì cái đó bắt đầu là dâm dục theo nghĩa thuộc linh. Nhưng mà ở đây chúng ta chú tâm vô cái điểm thứ nhì là điểm phàm tục. Và dễ dàng lắm cơ đốc nhân ngày hôm nay không bị bắt bớ, không bị đàn áp á, mà chúng ta lại hùa theo xã hội thế gian và chúng ta trở nên phàm tục. Phàm tục là như thế nào? Chúng ta được nghe câu chuyện ở trong Sáng Thế Ký. Thì Ê-sao là một điều bày tỏ ông là người phàm tục, là ông bỏ sự kêu gọi của Chúa để mà giảm nhẹ hay là được vui sướng tạm thời. Đó là điều ông làm. Chúng ta nhớ ha, thời đó chúng ta vẫn là kiên trì chạy. Chúng ta kiên trì chạy, và chúng ta có thể không kiên trì chạy nữa khi chúng ta bỏ đi tiếng gọi của Chúa để mà kiên trì chạy, để được giảm nhẹ đi tạm thời cái áp lực của mình. giảm nhẹ đi tạm thời cái khó khăn và cũng như chúng ta theo lạc thú. Ê-sa nói như vậy, kìa anh gần chết thì quyền trưởng nam có ích gì cho anh đâu. Chúng ta nhớ câu chuyện ha. Ê-sa thì thích đi săn, thích ra đồng vườn rồi đi chơi. Còn Gia-cốp thì thích ở nhà, cho nên Gia-cốp ở nhà thì chắc cũng thích nấu nướng tí xíu, nấu canh. Một lần thì Ê-sa về mệt mỏi thì thấy em mày đã nấu canh, thì bây giờ muốn ăn canh. Về tới nhà rồi nha. Xong rồi Gia-cốp cũng hỏi là em tốt lành gì hết. Cảm ơn Chúa, học được một bài học. Mình không tốt lành như Gia-cốp mà cũng được Chúa thương. Anh chị em không tốt lành như Gia-cốp cũng được Chúa thương. Cảm ơn Chúa. Gia-cốp không tốt lành gì hết, muốn lợi dụng thời cơ, nói anh bán quyền trưởng nam đi. Quyền trưởng nam có nghĩa là gì? Thứ nhất á, gia sản của cha được cấp bội, nghĩa là có hai người con chia ba, hai phần cho anh cả, một phần cho em út. Nhưng mà thứ hai đặc biệt hơn, tại vì đây là con của Abraham, Isaac. Có nghĩa là gì? Có một cái gia sản thuộc linh. Anh chị em để lại cho con cái gia sản quý nhất không phải là tiền bạc, không phải là nhà, không phải là trí thức, không phải là chim, mà là biết Chúa, đạo Chúa, phúc âm của Chúa. Đó là cái gia sản quý giá nhất mà tôi và anh chị em có thể cho con cái của mình. Ê-sa-u coi thường. Ê-sa-u nói anh gần chết rồi. Gần chết không? Tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Không biết ở đó có táo, có cam, có quýt gì ở nhà hay không. Thường nhà mình là đầy hết, có chuối. Nhưng mà bây giờ chỉ muốn, thôi không có muốn lê bước thêm mấy bước nữa. Ngay thằng em mình nó có mình ăn. Anh gần chết rồi, quyền trưởng nam có ích lợi gì cho anh? Và ông bán quyền trưởng nam, ông coi thường thuộc linh. Vì giảm nhẹ lúc ngay bây giờ, mình đang mệt, mình đang đói, giảm nhẹ ngay lúc đó thôi mà ông bỏ hết. Ôi chúng ta cẩn thận. Một đời sống tinh kính của mình, có thể một phút giây nào đó chúng ta thấy hơi nặng nề, hoặc chúng ta có khao khát gì đó không đúng đắn và chúng ta thả theo và chúng ta làm giống hình như Ê-sa-u. Chúng ta phàm tục như là Ê-sa-u. Kinh Thánh dạy chúng ta, anh chị em biết về sao ông muốn thừa hưởng phúc lành đó lại bị loại bỏ? Vì không tìm được cơ hội ăn năn dù ông khóc lóc tìm cầu phúc lành. Đây hơi khó hiểu, hơi ở một chỗ, tại vì chúng ta biết là khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta cần ăn năn. Ở đây nói lại không được cơ hội ăn năn. Ủa vậy? Sao lạ vậy? Chúng ta luôn luôn trong ơn của Chúa ăn năn được, anh chị em ha. Nhưng mà cái này nó không sẽ trở lại. Xin lỗi. Một khi chúng ta đã vì một cái tạm bợ, một cái giảm nhẹ, chúng ta tẻ bước đi khỏi sự tinh kính, thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội ngay đó để mà được ơn của Chúa, được phước của Chúa. Có một điểm mà chúng ta sẽ không quay lại, đó là điều mà Kinh Thánh đã nhắc nhở chúng ta. Có một điểm mà khi chúng ta phạm, không thể quay lại được, không thể quay lại được để mà năn nỉ được phước lại của Chúa. Chúa đã định cho chúng ta mà chúng ta lại khước từ, không có nhận lại quyền trưởng nam được. Ê-sa-u mất quyền trưởng nam. Ê-sa-u có thể được sự cứu rỗi nếu mà ăn năn trước Chúa, nhưng bây giờ sẽ không được Chúa đại dụng, trọng dụng, không được trong chương trình mà Chúa đầu tiên muốn cho Ê-sa-u có. Có một điểm mà chúng ta không thể quay lại được. Cái hình này là hình cano sạn xuống một cái tháp nước, tháp nhỏ thôi. Thực ra đây là cái hình trường học dạy chúng ta để mà mang cano xuống tháp, trên tháp nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà đây có một điểm mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em là cano đến điểm nào đó không thể nào quay trở lại nữa. Dòng nước cuốn quá mạnh, chúng ta đã chối từ, chúng ta sống phàm tục vì một điểm nào đó, thì chúng ta khó mà trở lại cái điểm ơn sức ban đầu mà Chúa muốn cho chúng ta. Đây là điều cảnh cáo, nhắc nhở chúng ta. Đừng có vì nhẹ trong một giây phút, đừng có vì để mà bớt sự áp lực mà chúng ta bỏ con đường của Chúa và đi theo dục vọng của mình. Anh chị em cẩn thận. Chúng ta kết thúc với lại một hình ảnh. Phao-lô, anh hùng đức tin. Phao-lô chạy và Phao-lô nhắc chúng ta điều này. Thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi, nhưng tôi chỉ chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhắm mục đích
đoạt cho được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu gọi mỗi chúng ta theo Chúa. Chúa đặt một con đường để chúng ta sẽ đi theo hành trình đức tin. Và hành trình đó không dễ, cho nên mới có hình ảnh là chạy. Chúng ta chạy. Và chúng ta khi chúng ta chạy như vậy nhắm Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn sức để chúng ta làm tròn. Ý chính ngày hôm nay chúng ta học trong lời Chúa là chúng ta hãy chạy mạnh mẽ khi chúng ta đặt hy vọng nơi Chúa. Chúng ta hãy tìm cầu hòa bình và sự nên thánh, tức là thận trọng không để mất ân sủng của Ngài cho chúng ta, không có theo thần tượng và không sống dâm dục và phạm tục, nhưng sống tin kính. Đó là điều mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy cẩn thận. Chúng ta liên tưởng, đây là lời Chúa cho những anh chị em đang gặp bắt bớ rất nhiều. Đây là lời Chúa. Và đây cũng là lời Chúa cho chúng ta đang không có bị áp lực, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Tại vì cám dỗ luôn luôn bên cạnh chúng ta, cám dỗ để mà chúng ta sống như là người phàm thay vì người tin kính, theo dục vọng của mình thay vì theo Chúa Giê-xu. Cầu gốc chúng ta xin kính mời Hội Thánh cùng nhau đọc. Cầu gốc chúng ta xin đọc: Hãy tìm cầu sự hòa bình với mọi người và đeo đuổi sự thánh hóa, vì nếu không thánh hóa, không ai được thấy Chúa. Chúng ta hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Tạ ơn Chúa dấu yêu, ban cho chúng con lời hằng sống của Ngài. Thật chúng con như Phi-rơ xưng nhận rằng là bỏ Ngài, chúng con biết theo ai, vì Chúa có lời hằng sống. Và chúng con khi thấy Chúa Giê-xu trên thập tự giá, ngôi lời trở nên xác thịt chết cho chúng con càng quý báu lời của Ngài là bao. Nhắc nhở chúng con ngày hôm nay, Cha dấu yêu, để chúng con kiên trì trong hành trình đức tin. Chúng con sẽ chạy, chúng con sẽ đặt hy vọng nơi Chúa để không mệt mỏi. Chúng con sẽ tìm cầu sự hòa thuận giữa người với người, trong hội thánh, với tha nhân cũng như với Ngài. Và chúng con sẽ tìm sự nên thánh, vì chúng con biết chắc đã thật rằng là nếu không có sự nên thánh, chúng con sẽ không thấy Chúa hành động trong đời sống chúng con, và chúng con sẽ không thấy Chúa khi Ngài trở lại. Chúng con tạ ơn Chúa về sự cảnh cáo, lời khuyên nhủ và tình thương của Chúa cho chúng con. Holy Father, we are grateful for your words that challenge us, that recommend us once again to run the good race, that we would place our hope in Jesus Christ and continue with endurance. That you teach us to seek peace and to seek holiness. For without holiness, we will be unable to see you, to see you in our life, and to see you when you return. It's a challenge, Father. We who trust in you, trust that you will enable us to persevere until the very end. Nguyện Chúa ban ơn sức chúng con để chúng con kiên trì chạy cho đến cuối cùng, để chúng con được đạt mão triều thiên mà Chúa ban cho chúng con, những kẻ tin cho đến chết. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.